Sự vật gì như thấy cái lá cùng với cái tướng của cái lá nó như là một, mà đôi khi thấy nó như là khác. Con người mình, cái tôi của mình với lại cái tướng của mình cũng vậy. Đôi khi mình nói nó như là một, nhiều khi nó như là khác. Là khi mình nói là của tôi, bàn tay của tôi chẳng hạn. Tướng và cả tướng này nếu là một thời cũng không thể có được cái chuyện như vậy. Mà nếu là khác nhau cũng không sao có được cái vấn đề đó. Nếu mà là vừa là một vừa là khác nhau cũng đều không có được, thì hai cái tướng và cả tướng này ắt không thành. Đấy. Vấn đề bây giờ hai cái đó nó làm sao với nhau đây, cái liên hệ của nó mà không đặt ra được cái liên hệ nó thì tự nhiên cả hai đều không thành hết. Cho nên tướng và cả tướng đều là không, tướng và cả tướng là không, nên tất cả các pháp đều là không. Bây giờ mình mới đặt câu hỏi, tướng và cả tướng thường thành, cớ gì lại không thành? Ông nói tướng và cả tướng là một hay khác đều không sao có được. Nay tôi xin giải thích. Phàm sự vật hoặc tướng, tức là khả tướng, hoặc tướng khác với khả tướng, hoặc một ít phần là tướng, còn lại là khả tướng. Bây giờ mình giải thích trong các trường hợp. Một tức là nhau, hai là khác với nhau. Còn trường hợp thứ ba là một ít phần là tướng, ít phần là khả tướng. Ví dụ thứ nhất, như tướng của thức là thức. Ngoài cái thức đương tác dụng ấy không có thức nào khác nữa. Như tướng của thọ là thọ, ngoài thọ đang tác dụng ấy không có thọ nào nữa. Các thứ như thế ấy cho thấy rằng tướng tức là khả tướng. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp tướng, tức là khả tướng. Rồi trường hợp thứ hai, tướng khác với khả tướng. Như Phật nói, diệt ái gọi là Niết Bàn. Ái là pháp hữu vi hữu lậu, diệt là pháp vô vi vô lậu. Tức là nói diệt ái thì diệt là pháp vô vi vô lậu, mà ái là hữu vi hữu lậu. Thành ra cái tướng diệt này với lại cái khả tướng, cái ái ấy, là khác nhau. Như người tin có ba tướng. Bây giờ cái người mà tin tưởng, tín chúng có ba tướng: thích ở gần người thiện, ham muốn nghe pháp, ưa làm bố thí. Ba cái sự này là nghiệp của thân, của miệng. Cho nên do sắc ấm nhiếp, tức là thuộc về sắc ấm. Tín là pháp tâm số, tức là thuộc về tâm, nên do hành ấm nhiếp. Thì tín có ba tướng như vậy. Thì tín là khả tướng. Ba tướng đó nó cho thấy là người, nó cho thấy cái lòng tin. Người đó có lòng tin, nó cho thấy là người đó là tin. Thì tin nó có ba tướng như vậy. Nhưng mà ba tướng nó lại thuộc về sắc, mà tin là thuộc về tâm. Cho nên tướng với khả tướng khác nhau. Đó là trường hợp đó. Trường hợp tướng hơi khác với khả tướng. Thứ ba, như chính kiến là tướng của đạo, nhưng chỉ là phần ít nơi đạo. Đây là trường hợp là chính kiến trong bát chính đạo. Chính kiến chỉ là một phần. Thì chính kiến là tướng của đạo, mà chính kiến chỉ là một phần thôi. Lại sinh trụ diệt là tướng hữu vi, nhưng các tướng này chỉ là ít phần nơi pháp hữu vi. Thì trong hai trường hợp này là nơi khả tướng thì có ít phần gọi là tướng, tức là cho chỉ có cái tướng đó, nó chỉ là một ít phần của cái khả tướng đó thôi. Nên kết luận là hoặc là tướng tức là khả tướng, hoặc tướng khác với khả tướng, hoặc khả tướng có ít phần làm tướng. Kết luận rồi mới đi đến một cái kết luận về đối với Ngài Long Phụ. Cho nên ông nói tướng và khả tướng hoặc là một hoặc là khác nhau đều không thành được. Cho nên tướng và khả tướng đều không thành, điều ấy không đúng lý. Bây giờ đây là mình đưa ra các trường hợp. Trước tiên nói về cái danh, cái chữ dùng, chữ khả tướng. Thì thông thường trong đạo Phật có cái có thể dùng chữ sở, năng với sở. Thì mình làm, ví dụ mình học thì mình là cái người chủ động cái việc học, cho nên kêu mình là năng, năng học. Còn cái bài học nó là cái mà được học, cho nên kêu là sở học. Ở đây trong này còn có thể khả tướng, mình có thể kêu là sở tướng. Ở đây gọi là khả tướng, cũng là thập dịch là khả tướng. Khả là có thể, tức là được. Tướng là cái chủ động để mà làm tướng cho cái khác. Còn cái khác mà nó được làm tướng, nó kêu là khả tướng. Cũng như lòng tin, thì mình lấy cái gì mình bảo người đó tin tưởng lắm chẳng hạn. Lấy cái gì để biết người đó là tin tưởng? Tức là mình muốn tìm một cái tướng cho lòng tin đó. Thì lòng tin như vậy là khả tướng. Mà những cái mà mình cần thấy, cần biết đó, nó kêu là tướng. Ví dụ trong này nói là thí dụ cái người có lòng tin là thì thích ở gần, thích ở gần người thiện, tức là thiện tri thức đó. Ham muốn nghe chính pháp, ưa làm việc bố thí. Thì khi mình thấy một người như vậy thì đó là thấy tướng. Thì mình bảo người đó tin tưởng lắm, tức là thấy được tướng của cái lòng tin. Thành ra ba cái tướng đó nó là tướng, còn cái lòng tin nó là khả tướng. Thì đó, mình hiểu như vậy về cái chữ khả tướng. Thì bây giờ mình đưa ra ba trường hợp, và ba trường hợp này là trường hợp tướng, tức là khả tướng, là như thức, như thọ, vậy tức là phần nhiều là về tâm thức. Tâm thức đó, nó biết, và chính cái biết đó là thức, mà chính cái biết đó cũng là tướng của thức, chứ nó không có cái tướng nào hơn. Thì như vậy thọ cũng như vậy. Thì rồi bây giờ mình nghe Ngài Năm Phục trả lời: đáp, ông nói hoặc tướng là khả tướng như thức vân vân, ông nói như trên đó, điều này không có đúng. Tại sao vậy? Rồi Ngài lý luận: nhờ lý tướng cho nên một pháp nào đó có thể biết được thì gọi pháp ấy là khả tướng. Cái đang được sử dụng ấy gọi là tướng. Phàm vật không thể tự biết, như ngón tay không thể tự tiếp xúc, như mắt không thể tự thấy, cho nên ông nói thức tức là tướng và khả tướng, điều ấy không đúng. Trong này cái chữ Hán như Ngài nói hoặc tướng là khả tướng như thức vân vân, cái điều đó không đúng. Tại sao? Thì tướng nhờ cái tướng mà có thể biết được thì gọi là khả tướng. Cái mà được trong này là sử dụng, tức là cái được sử dụng gọi là tướng, cái được sử dụng để mà làm tướng cho cái kia đó, cho cái mà mình có thể biết được thì gọi là khả tướng, là cái được sử dụng. Phàm vật không thể tự biết, như ngón tay không thể tự tiếp xúc, như mắt không thể tự thấy, cho nên ông nói thức tức là tướng và khả tướng, điều ấy không đúng. Chỗ này là lý luận của Ngài trước tiên là về vấn đề lấy thức, vừa tức là này vừa tức là kia. Thì trước tiên nói là do tướng nên một pháp nào đó mới có thể biết được, thì gọi cái pháp ấy là khả tướng. Dĩ tướng khả chi danh khả tướng. Còn cái mà sử dụng tướng thì cái sử dụng này tức là tướng nó vừa cái thức ạ. Thức ạ, nó biết thì lấy cái biết. Nhưng đây Ngài lý luận là phàm vật không thể tự biết. Thức nó không thể tự nó biết. Nhưng là ngón tay không thể tự tiếp xúc, như mắt không thể tự thấy, cho nên ông nói thức tức là tướng và khả tướng, điều ấy không đúng. Đúng. Cái gì sai trong bản thân ấy. Mình cứ nghe tiếp đi. Cái lý luận này của Ngài trở lại sau. Lại nữa, nếu tướng tức là khả tướng thì không được phân biệt cái này là tướng, cái này là khả tướng, hay tức là một. Đây trường hợp là một. Nếu trường hợp là một thì mình sẽ không phân biệt được tướng và khả tướng nữa. Nếu lại phân biệt thành tướng và khả tướng thì không được nói rằng tướng tức là khả tướng. Điều này thì đúng, phải không? Lại nữa, nếu tướng tức là khả tướng thì nhân và quả sẽ là một. Tại sao vậy? Tướng tức là nhân, khả tướng tức là quả. Hai thứ này sẽ là một, nhưng thực sự thì đâu phải là một. Tại vì nhân với quả bao giờ cũng khác nhau hết. Cho nên tướng tức là khả tướng, điều ấy không đúng lý. Thì giờ trường hợp là một, là trong trường hợp đã là một thì không phân biệt được, thành ra nó không còn lập được tướng với khả tướng nữa, mà cũng không lập được cái vấn đề nhân quả giữa tướng và khả tướng, không lập được cái nghĩa đó. Để nhờ có tướng, do nơi tướng cho nên khả tướng mới thành, mới có thể được biết. Thì nhân quả lập giữa hai tướng, khả tướng lập không được, mà cũng không lập được bởi vì nó là một nên không phân biệt được. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, là tướng khác với khả tướng, như là niết diệt ái và niết bàn, như tướng của người tin. Ông nói tướng với khác với khả tướng, điều ấy cũng không đúng. Ông nói diệt ái là tướng của niết bàn, chứ không nói ái là tướng của niết bàn. Nếu nói rằng ái là tướng của niết bàn thì mới được quyền nói tướng và khả tướng khác nhau. Nếu nói diệt ái là tướng của niết bàn, ắt không được nói rằng tướng và khả tướng khác nhau, tại vì diệt với niết bàn là một. Đây thì là diệt ái chứ không phải là ái. Diệt ái tức là lấy cái diệt là tướng của niết bàn. Lại ông nói người tín có ba tướng đều không khác với tín, nếu không có tín ắt không có ba sự ấy. Cho nên không được nói là tướng cùng khả tướng khác nhau. Ở đây về vấn đề tín thì Ngài nói là không có khác, ba cái tướng nó không khác với tín. Bởi vì nếu không có tín thì không có ba cái tướng ấy, ba cái sự việc đó. Thành ra thực ra nó là một với nhau. Cho nên không được nói là tướng cùng khả tướng khác nhau. Lại nếu cho rằng tướng và khả tướng khác nhau, tướng và khả tướng khác nhau thời đã tướng rồi, lại phải có thêm tướng nữa sẽ thành vô cùng, điều ấy không đúng lý. Thì như này ở những nơi cái cửa thứ tư, thứ năm ở trên đã nói rồi, nếu nó khác nhau thì cái tướng là khác, còn cái pháp á, nó lại phải có tướng của nó, thì cái tướng nó mới làm, nó mới có thấy được cái chỗ, nó mới biết được cái chỗ mà làm tướng. Thì khi đã có tướng như vậy thì thêm tướng nữa sẽ thành vô cùng, điều ấy không đúng lý. Cho nên tướng và khả tướng không khác nhau được. Hỏi: như đèn có thể tự chiếu sáng, cũng có thể chiếu sáng thứ khác, cũng thế tướng có thể tự làm tướng và cũng có thể làm tướng cho các cái khác được. Đáp: ông nói thí dụ về đèn này thì trong phần ba tướng ngũ vi đã phá cái thí dụ ấy rồi. Lại nếu lấy thí dụ này là ông tự mâu thuẫn với lập luận trước đó của ông. Trên kia ông nói tướng và khả tướng khác nhau. Đến giờ, tức là giờ đang còn nói tướng khả tướng khác nhau, đến giờ lại nói tướng tự có thể làm tướng cũng có thể làm tướng cho cái khác, nên điều ấy không đúng lý. Đây là trường hợp thứ hai là tướng khác với khả tướng. Cái trường hợp thứ ba là trong khả tướng có ít phần là tướng. Điều này cũng không đúng lý. Tại sao vậy? Ý nghĩa này hoặc ở nơi nghĩa một hoặc ở nơi nghĩa khác. Mà nghĩa một và khác này trước đó đã bị phá rồi, cho nên phải biết rằng ít phần làm tướng này cũng bị phá luôn. Thành ra cái ít phần làm tướng, ít phần làm tướng thôi thì nó cũng chỉ có lệ thuộc vào cái là nó có khác nhau hay nó giống nhau mà thôi. Bây giờ mình có cho ít phần nhiều phần gì thì cái vấn đề nó cũng là nó có là một với cái khả tướng hay là nó khác với cái khả tướng. Và bao nhiêu các nhân duyên như vậy, tức là bao nhiêu các cái lý lẽ, lý luận như vậy, các thứ tướng và khả tướng là một cũng không sao có được, là khác cũng không sao có được, lại không có pháp thứ ba nào nữa để làm tướng và khả tướng được thành được. Cho nên tướng, khả tướng đều là không. Hai cái này không, cho nên tất cả các pháp đều không. Thì phần này thì cũng tiếp tục cái, như là tiếp tục cái phần tướng ở trên. Hữu vô tướng là tướng hữu phi, rồi tiếp tục đi hữu vô tướng như này quán nhất gì. Thì những cái nguyên lý này, những cái nguyên lý này nó sẽ áp dụng chung cho các vấn đề về tướng, và nó cũng nguyên lý này nó cũng áp dụng chung cho mọi cái lý luận. Bởi vì tất cả nằm trong cái liên hệ với nhau, hỗ tương với nhau. Hoặc là tương đãi, nhất là vấn đề tương đãi và tương đối, mà chữ dùng phần nhiều là tương đãi. Tương đãi là đối đãi nhau, đãi là cái này nó phải đợi cái này có thì nó mới có. Thì đó là chính vì vậy. Thì những cái lý lẽ này, lý luận này là mình chỉ có về phần lý luận đó, thì mình cứ theo luận lý thì mình thấy là nó bị như vậy. Nhưng mà về cái phần mà những cái về phá đó, thì đôi khi nó có thuộc về, nó thuộc về giáo lý, nó thuộc về Phật pháp, đôi khi nó thuộc về những cái chấp ở trong Phật pháp, như là chấp của bên tiểu thừa hay là các phái khác, cũng là đại thừa phái khác, đôi khi hay là như là duy thức chẳng hạn, đôi khi thì nó là cái chấp của ngoại đạo, thì ngài mới mang nó phá. Thì trong đó thì mình cũng biết rằng là nó là thuộc về chuyên môn, nó là của những cái lý luận hay là những cái lập luận mà của về tinh thần của chuyên môn ấy, của đương thời, những người đó người ta tu và người ta nhìn thấy cái trí của người ta sắc bén, người ta lập luận. Thành ra nó có rất nhiều vấn đề mà mình là cái người thường, đôi khi mình thấy nó, mình không bao giờ nghĩ tới tướng với khả tướng này. Mình nghĩ thì cái gì cũng giản dị thôi, nhưng mà đến khi mà mình thấy tại sao đem nó thành vấn đề. Nhưng cái này chính vì vậy mà nếu mà mình mà xét kỹ lâu ngày, mình thâm nhập Phật pháp xét kỹ thì mình thấy là nó rất là tinh vi, tức là làm cho cái trí của mình rất là sâu sắc và sắc bén và tinh vi, và thấy rõ được, như là hồi sáng mình nghe đó, nó mới thấy rõ, nó tách rời được. Bởi vì khi cái tâm thức của mình, phần nhiều cái tâm thức mà vọng của mình là một cái tâm thức nó dựa vào, trong đạo Phật gọi là tổng tướng. Tổng tướng. Thì mình có thể lấy thí dụ như cái đóa hoa này, thì từng cái hoa, từng cái cành, từng cái lá hoa thì nó là biệt tướng, nhưng mà nó phối hợp lại thành cái tổng tướng. Thì cũng như con người của mình, nó có rất nhiều cái tướng, nhiều cái thành phần đó. Mà những cái thành phần đó nó đều có hiện tướng của nó, mắt tai mũi lưỡi nó thân, rồi nó có cảm thọ, nó có nhận thức, nó có tất cả những cái đó, nó mới phối hợp lại thành một cái tổng tướng. Như cái nhà cũng vậy, tường vách gạch ngói rồi nó thành ra một cái tổng tướng đó. Thì dựa trên cái tổng tướng đó mà cái tâm thức đó nó vọng ra là một cái nhà có thật, một con người có thật. Thực ra cái tổng tướng đó không hề có, nhưng mà nó được vọng ra. Như là ví dụ mình nhìn đằng xa, mình ví dụ kiến nó bò, nó nối tiếp nhau, nó bò nhìn đằng xa mình thấy có một cái dây màu đen, đó là mình thấy cái tổng tướng. Thì mình cho là cái tổng tướng có thật, nhưng mà rõ ràng khi mình đến gần thì nó không có, mà nó chỉ từng con kiến thôi. Từ những cái đó mà cái tôi của mình á, nó được thành lập ở trên phần tổng tướng. Nhưng nó lập lên tổng tướng thì không có sao hết, không có điều gì sai quấy đó. Nhưng mà nó chấp cái tổng tướng là thật có. Và mình thấy cả cái đời sống của con người và của vạn vật á, con người còn có lý luận để nói là, để lý luận như là vậy, là cái đó có thật, là dĩ nhiên tôi có thật. Nhưng mà đôi khi con vật này nó không có lý luận như vậy, nó cứ như là sống theo bản năng. Thì cái lý luận cho đến cái bản năng, cái nhận thức của mình cho đến cái bản năng của loài vật á, nó cũng đều dựa trên tổng tướng. Mà trong đạo Phật, khi mà cái trí phân tích sắc bén của Đức Phật đó, bày ra pháp cho mọi người thấy đó, thì Đức Phật thấy là trong cái vọng lên như vậy nó rất phức tạp. Trong đó nó có một cái kiên cố, có một cái tính chất kiên cố. Như là mình thấy có tôi đó, là cái tôi đó nó kiên cố, mình chịu bỏ, nhất khăng khăng là có tôi. Thì thấy có cái nhà cũng vậy, thì đó là cái nhà khăng khăng như vậy. Thì cái sự kiên cố như vậy ấy, tại sao nó lại kiên cố như thế đó? Là bởi vì vấn đề là Đức Phật kêu cái đó gọi là cái ái. Thì căn bản đó, thì dĩ nhiên là nó không biết rõ vấn đề, thành ra là vô minh. Nhưng mà cái mà khăng khăng như vậy đó, là thuộc về ái. Dựa trên cái vô minh, cái ái nó chấp chặt vào cái tổng tướng. Và chấp chặt vào cái tổng tướng như vậy ấy, thì một phần mặt khác là cái tâm thức nó phân biệt. Thứ nhất là cái tâm thức nó cảm thấy nó hưởng được nhờ cái phần tổng tướng nó. Mình xây lên cái nhà, mình có thể hưởng được. Mình có được cái thân này, có được cái tâm này ấy, mình cảm thấy như là để mình hưởng, thụ hưởng. Cái điều thứ hai là nó phân biệt, nó hiểu biết. Đây là cái nhà, không phải cái chòi, không phải cái xe. Vậy nó dựa trên tổng tướng, nó phân biệt, thành ra cái trí khôn, thành ra cái hiểu biết. Loài vật đó, nó không phát triển trí khôn, nhưng mà loài vật đó, nó bị cái một cái tính chất của vô minh đó, là cái si đó. Cho nên nó không phân biệt, nhưng mà cái ái của nó vào cái tổng tướng như vậy và cái sự thọ hưởng, cái sự thụ hưởng các cảnh, các trần này nó. Cho nên chính vì vậy mà loài vật nó không có phân biệt như loài người, nhưng mà nó cũng khăng khăng, nó sống và nó bám chắc vô cái ngũ ấm của nó và cái tất cả cái đời sống xung quanh, nó bám vào cái bằng cái tổng tướng như vậy. Nhưng mà trong đạo Phật cho mình thấy là mình khăng khăng vào cái nhà là có, nhưng nếu gỡ đi các thành phần, gỡ hết các thành phần của cái nhà đi thì cái nhà không có nữa. Hoàn toàn cái tổng tướng không thật có, hoàn toàn nó lệ thuộc vào các thành phần khác, cái nhân duyên khác. Con người của mình cũng vậy, cái tôi của mình ấy, Đức Phật là nó không có. Mắt tay mũi lưỡi mà rã ra một cái điềm đành đó, thì tự nhiên không thấy cái tôi đâu nữa hết á. Nhưng mà trước khi mà cái tâm thức của con người mà nó muốn chấp nhận cái Phật pháp ấy, thì nó phải thấy là cái phần mà nó vọng ấy, là khổ với hãng. Nó phải thấy cái cuộc sống mà dựa trên tổng tướng thôi mà nó tạo lập ra như cuộc sống có thật đó, là khổ đau với hãng. Rồi sau đó nó phải nhận ra qua cái sự hiểu và tu tập thì nó theo Đức Phật nhận ra là cái bản thể của tất cả các pháp đó, nó là an lạc niết bàn thì nó, thì lúc đó tự nhiên tâm thức của con người nó mới mạnh mẽ mà nó đi theo đạo. Thành ra cái phần Đức Phật thuyết pháp và phần Đức Phật xuất hiện này nọ gì là cũng để mà nhiếp phục chúng sinh và cũng để hướng dẫn chúng sinh, khai mở chúng sinh, độ chúng sinh á, thì nó cũng nằm trong cái ý nghĩa đó. Cái người nào mà họ chưa có được như vậy thì họ không có thể theo đạo được. Tức là họ chưa có được cái sắc bén, cái trí sắc bén để nhận xét như vậy thì họ không có theo đạo được. Có một số thì khi theo đạo nó có hai cách. Một cái là nó theo thẳng vô trong cái trí huệ, tức là những người mà đã chín mùi, thiện căn chín mùi sau nhiều kiếp rồi. Một số nữa mình gọi là gieo nhân duyên thôi, tức là những người ta mới bắt đầu làm quen. Thì thực ra đạo nó có hai cách như vậy. Thế nên nếu mà mình hiểu những cái tinh thần như vậy á, thì mình rất dễ biết và dễ nhận định mọi sự việc xung quanh này nọ. Có nhiều người nhấn mạnh một vấn đề tu giác ngộ và không hiểu cái vấn đề gọi là con người ta nó có cái người trước kẻ sau, có cái người nó đã thành thục, người chưa thành thục, mà pháp Phật rải ra cho tất cả chúng sinh. Thành ra cứ thấy cái nào mà nó không có đúng cái ý mình thì tự nhiên mình bài bác nó đi, thì cho là không đúng pháp Phật. Phật thí dụ mà Phật là phải ngồi thiền, Phật là phải tu thiền hạn vậy. Phật đâu có bao giờ mà nói ngài cấp cô độc hay ai đi ngồi thiền đâu. Thành ra mình hiểu cái pháp Phật nó ra sao nữa chứ. Pháp Phật nó là bao trùm hết các căn tính. Và các căn tính nó đến đâu thì cái mục tiêu nó vẫn là đưa người ta đến chỗ sắc bén của trí huệ như ngài Long Phụ diễn tả đây. Nhưng mà vẫn có rất nhiều người mà ra duyên bận buộc, người ta có rất nhiều duyên trần. Thì chính vì vậy cho nên cái vấn đề của Đức Phật mới phải đặt ra nhiều thứ như vậy, nhiều giới, nhiều này nọ mà phải thuyết giảng như vậy. Đó là cái điều trước tiên mình nhận định như vậy. Và cái điều thứ hai nữa đó là vào trong trí huệ của Phật, dĩ nhiên là khi Đức Phật nói pháp, nhiều người ta trích pháp ra, tức là giới định huệ, đó, pháp của Phật rõ ràng như vậy đúng. Nhưng mà Đức Phật còn nói rất nhiều pháp khác nữa. Thành ra tại sao khi mình học ở đây này phải nhấn mạnh là đại thừa, tiểu thừa này nó á, tại vì nó có rất nhiều cái pháp khác của đại thừa, mà đại thừa thường đi theo lối viên mãn. Nó có nghĩa là như thế nào? Nếu mà mình đi theo thanh văn thì nó chia tiến trình gọi là giới, định, huệ. Giới khác với định khác với huệ, nó phân ra như vậy, nó giống như là tướng khả tướng này nọ hay là nhất dị khác nhau như vậy. Thì thành ra nếu mà mình đọc và coi các cái lý luận và các cái gọi là các cái kiến chấp của các nhà luận sư tiểu thừa đó, thì họ theo cái lối các pháp nào ra pháp đó, nó vẫn theo đúng cái khuôn mẫu của người thế gian. Người thế gian thấy cái gì cũng thật có, thì các nhà luật sư tiểu thừa có phái là nhất thiết hữu, có một cái phái gọi là tất cả đều có. Vậy thì họ cũng chủ trương là pháp nào cũng có hết đấy. Thì chính thế đó mà mình thấy các cái học ở bên đó khi mình phải phân ra, mình phải phân ra là giới là như thế nào. Thành ra sẽ xác định ý nghĩa, khi mà xác định ý nghĩa của giới này nó là để thành lập một giới, là một cái pháp hoàn toàn có tự tính riêng tư. Thì nó cái định nghĩa pháp đó, cái định nghĩa pháp của người Long Thù là pháp là không. Cái định nghĩa pháp của bên các phái luật sư tiểu thừa đó, với lại của duy thức học thì sau này đó, tại vì duy thức là pháp, nghĩa là có thể nói là phát triển cùng cái hướng với lại cái luận sư của tiểu thừa đó, là thiên về có, còn ngài Long Thù đi về không. Thì họ định nghĩa là pháp là nhậm trì tự tính, tức là mỗi cái pháp đó là nó có một cái tự tính riêng của nó. Đó. Thì như vậy nó mới là pháp. Thành ra chính vì vậy cái gì cũng là pháp hết á. Ví dụ lông rùa thì lông rùa là một pháp, tại vì lông rùa nó là một cái không thể có, nó là một cái không bao giờ có, thì những cái không thể có bao giờ có chẳng hạn như vậy, đó là một cái tự tính của cái lông rùa. Thành ra lập pháp lên như vậy là mình thấy là các nhà tiểu thừa đó, họ lập pháp theo cái mặt có, mặt tự tính. Thì về sau này duy thức mới phối hợp giữa cái đó với lại tính không của ngài Long Thù. Duy thức học mới phối hợp giữa hai cái đó mới nói rằng là nó có, các pháp nó có, nhưng mà rõ ràng là nó không hề có bên ngoài tâm thức. Cái có của các pháp là duy tâm, là duy thức. Tại vì cái tính không, cái lý luận của tính không đã cho thấy là không một pháp nào nó có hết á. Thế thì bây giờ cái phần mà có của các pháp đó là nó thuộc về thức. Thì sáng này mình cũng nói dù vậy đó, là mình nếu mà mình gỡ đi cái phần chấp thực của mình thì mình thấy các pháp như huyễn. Thì cái có mà như huyễn đó là có, đó là có cái như huyễn là thuộc về tâm thức. Nó chỉ là một hình ảnh của tâm thức thôi, tức là một cái tướng phần của thức. Thành ra đến đó mới thành lập duy thức là vậy. Thì trên cái chiều hướng đó mình thấy là cái pháp bên Thanh Văn họ lập như vậy. Họ lập pháp nào ra pháp đó, giới là giới, định là định. Định là một pháp có tự tính riêng, khác với giới, khác với huệ. Đến huệ cũng vậy, huệ là một pháp có tự tính riêng. Thành ra khi mình học vào pháp của tiểu thừa, mình học đến pháp của duy thức, pháp số rất nhiều, giải thích rất nhiều, mỗi pháp nó phải có một tự tính của nó. Nó nên thọ như thế nào, ở thí dụ phẫn nó làm sao, hận nó như thế nào, não nó như thế nào, phiền nó ra làm sao. Thành ra học duy thức, nhiều người thích học duy thức nhưng mà đừng tưởng tượng đừng tưởng tượng duy thức là một cái môn mà rất là phức tạp, chi ly, mà đòi hỏi trí nhớ rất nhiều, bắt học thuộc lòng rất nhiều, vừa khô mà lại vừa bắt học thuộc lòng nữa. Tính không không có bắt học thuộc lòng tính không có bắt học thuộc lòng duy thức mà tính không có học thuộc lòng mà mình, nếu mà mình học các cái lý luận của ngài mình cũng có thể thấy nó hấp dẫn. Còn duy thức học cứ định nghĩa, tức là ngồi học và gật lên gật xuống. Mình nghe duy thức mình tưởng vậy, nhưng mà đến khi vào học mình mới thấy nó chẳng ai làm sao đâu, nó mệt lắm. Thì nó chính vậy đó mà mình hiểu là hai cái hướng, một hướng không, một hướng có. Hướng có về sau này của hướng có đầu tiên của tiểu thừa nó như đối lập với không. Về sau này duy thức cho là cái không của ngài Long Thù nó như là đối lập với có. Ở duy thức mới phối hợp giữa có với không, nó mới phát hiện ra là phát hiện ra cái duy thức, tức là tất cả các cái các cảnh, các này, các nọ gì đó, thực ra nó chỉ là thức hiện thôi, thức biến thôi. Nó ở trong cái hoàn cảnh thức biến, thế cho nên rốt cuộc tìm nó không bao giờ tìm ra được hết đó. Bởi vì nó đâu có, nó không có bên ngoài thức. Thành ra mình đi tìm nó ở bên ngoài, cũng như cái nhà. nó không có ở ngoài thức. Thành ra mình đi tìm bên ngoài tìm không ra, mình tìm ở trong tường, mình tìm trong gì, mình tìm trong các nhân không có quả, tìm đâu cũng ra hết, tìm cái tướng của nhà tìm cũng ra hết. Cái nhà và tướng của nhà nó giống, nó khác nhau, do mình tìm không ra được. Thì tìm trong tất cả mọi cái nguyên lý, nguyên tắc của trí khôn này nó, thì tìm cái nhà, tìm kiếm ra, bởi vì cái nhà nó đâu có ngoài thức. Thành ra cái phần có của cái nhà nó là thức. Thì thức phối hợp như vậy. Nhưng mà cái tính không này, tính không của Ngài Long Phụ này, thì đến duy thức thì nói là không mới có, rồi vươn lên là đến thức, thức duy thức siêu việt hơn. Nên là cái tính không của Ngài Long Phụ này, các tổ sư kế tiếp sau đó và cho đến về sau này chuyển qua bên Tây Tạng, cho đến bây giờ là cái phái Kilupa của Ngài Đạt Lai Lạc Ma đó, là cũng như là phái mạnh nhất bên Tây Tạng. Và các phái, trong bốn phái thì hai phái, một phái khác nữa là Sakya là chủ trương tính không, mà tính không này là cao nhất. Tính không của Ngài Long Thụ không phải như là bên duy thức nhìn, không phải là đối lập với có đâu, tính không này cao nhất. Thì ngay ở bên Trung Hoa đó là Tam Luận Tông này, nó Ngài Khát Tạng đó, là cũng nêu cao cái tính không này cao nhất. Thì chính vì vậy đó mà cái sự tranh luận ở từ bên Ấn Độ á, giữa duy thức và tính không á, tranh luận đây là tranh luận là cái nào nó cao hơn, tức là cái nào nó cái pháp nào nó là cái pháp của tối thượng. Thì tranh luận như vậy á, nó không có dứt được, và cho đến qua truyền qua Tây Tạng thì nó vẫn tiếp tục tranh luận. Nhưng ở bên Tây Tạng á, thì tính không mạnh nhất, mà duy thức á, tính không được kêu là trung quán, tức là trung đạo, không có không không, đó là trung đạo. Duy thức á, thì ở bên Tây Tạng nó không có phát triển được như giống như bên Trung Hoa thành một cái tông riêng gọi là duy thức, mà duy thức thì cũng phải phát triển thành ra cái gọi là, cũng gọi là trung quán, nhưng mà trung quán thuộc về duy thức. Thì cái phái này là cái phái mạnh thứ nhì, mạnh thứ nhì mà có thể nói phát triển rất là mạnh, thứ nhì đó ở bên Tây Tạng đó. Thì phái này mà về phương diện đó, về phương diện pháp giáo lý, nó tranh luận với lại cái tính không của bên phái Đạt Lai Lạt Ma bao nhiêu đời nay rồi cũng không có đi đến kết luận nào hết. Người nào nói tính không hơn cũng có lý, nói duy thức hơn cũng có lý, cái tranh luận hoài như vậy bây giờ thì nó không đi đến kết thúc được. Thì qua đến bên Trung Hoa đó, Trung Hoa theo kinh điển đó, tại vì cái tính không đó, ở bên Tây Tạng đó, là coi Ngài Long Thụ như là Phật vậy đó. Và cái vị Bồ Tát linh thiêng đó, mà có thể nói là bảo hộ cho Phật Pháp, thì nó là Ngài Văn Thù. Trong khi bên duy thức đó, thì lại đỡ đầu duy thức đó là Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc, và các tổ sư là vô trước và thế thân. Thành ra chính vì vậy mà hai bên đều có thế mạnh mẽ hết, không bên nào thế yếu hơn. Đàn Ngài Văn Thù, đàn Ngài Di Lặc, trong phương diện tổ sư thì Ngài Long Thụ, bên kia Ngài Thế Thân vô trước. Thành ra chính vậy mà đi không cùng. Nhưng qua Trung Hoa, Trung Hoa không theo truyền thống tổ sư mà theo truyền thống kinh điển. Thành ra Trung Hoa đưa vào kinh điển và Trung Hoa tự lập tổ sư lấy theo kinh điển như vậy, và dựa vào kinh điển đó mà nhìn lại luận. Trong khi bên Tây Tạng, Ấn Độ về sau này phát triển về luận rất mạnh và lấy luận đó để hiểu kinh, thì bên Trung Hoa lại như là đi ngược lại, là dựa vào kinh đó mà dung hòa luận. Thành ra các luận về tính không như duy thức đó, được các kinh như là Pháp Hoa, Nhất Thừa, các kinh như Hoa Nghiêm này, nó nó viên dung. Thành ra không có cái gì mâu thuẫn phải tranh cãi mà viên dung với nhau, thì không mới có bắt buộc nó phải đi cùng với nhau. Thì đến cái lý luận đó thì tướng khả tướng là một, không khác. Mà tướng vẫn là tướng, khả tướng vẫn là khả tướng, mà vẫn là một, mà vẫn không khác. Mà không những như vậy, trong một tướng có vô lượng tướng, trong khả tướng có vô lượng khả tướng, vô lượng khả tướng thu về một tướng, một khả tướng. Thì đó là cái lý viên dung ở bên Trung Hoa phát triển đại thừa. Thì theo cái đại thừa này dựa trên kinh điển, trên tất cả các kinh điển của đại thừa, thì theo cái hướng này á, thì đối với đại thừa cái gì nó cũng viên dung hết á. Mặt là dựa trên tính không rồi, mặt lại dựa trên duy thức, mặt lại dựa trên cái lý viên dung đó. Thành ra á, khi mình giữ giới thì đồng thời nó có cả định huệ, khi mình tu định thì nó có cả giới với huệ, khi mình tu huệ thì nó có cả giới với định, chứ không bao giờ nó riêng rẻ ra được hết á. Hồi xưa cái trí suy luận sắc bén của các luật sư Ấn Độ, kể cả ngoại đạo lẫn Phật giáo, nó phân tích các pháp dần dần đến cái chỗ mình thấy chi li tỉ mỉ như vậy, khiến cho con người ta phái này ngoại đạo cũng vậy, tự tranh luận với nhau không dứt, rồi ngoại đạo tranh luận với đạo Phật không dứt, trong đạo Phật cũng tranh luận với nhau không dứt. Mà cái trí sắc bén của họ nó thâm sâu đó, và nó đi về cái phương diện phân tích cái có đó, thành ra nó không cùng. Ngài Long Thù mới dùng cái không mà quét một cái cho nó sạch hết. Mấy ông đi quá chớn mà không biết đâu là đầu mối, không biết đâu là kết thúc nữa. Thì chính vì vậy đó mà Ngài Long Thù nghĩa là dùng tính không như vậy, nhưng mà rốt cuộc thì cái bẩm tính, cái tính chất của người Ấn Độ, tính chất thông minh của người Ấn Độ vẫn tiếp tục suy luận, vẫn tiếp tục tranh cãi. Thì đến Trung Hoa đó là viên dung như vậy, cho nên nói chung á, cái đại thừa mà ở bên Ấn Độ thì cũng chưa đi đến mức viên dung, nhưng mà luôn luôn cũng có cái ý hướng là khi mà tu hành theo Bồ Tát á, là bao giờ cũng tu một cách viên mãn hết á. Tức là thí dụ ba trụ tịnh giới là mình phải tu đủ ba trụ tịnh giới, chứ nó không phân ra từng trụ từng trụ. Cái hướng của nó là hướng viên dung như vậy, nhưng mà đến Trung Hoa rồi nó mới nói đến cái lý viên dung nó một cách nghĩa là công khai rõ ràng, mà cũng như là hoàn toàn xây dựng ở trên cái viên dung nó là chính á. Thì chính đó cho nên chúng ta hiểu là vào trong đại thừa đó, thì mình đừng có vội vã bảo là cái pháp môn này thì đừng có phân ra pháp môn này là pháp môn của giới, pháp môn này của định, pháp môn này của huệ, pháp môn này như vậy vậy phân. Mà đôi khi Phật pháp rất nhiều, thành ra cái mà phân ra như vậy nó vẫn có. Thành ra mình thấy trong kinh điển vẫn nói, mình thấy luận sư vẫn nói, thì mình cũng bảo đó thấy chưa, trong kinh có nói, nhưng mà kinh đó là kinh của Thanh Văn, hoặc kinh đó nó còn theo cái hướng chưa có lấy cái nghĩa viên dung làm nghĩa. Đó, thành ra nếu mình là người Phật tử ngày nay á, cái kho tàng của Đức Phật đó, nó đổ ra nó không còn thứ tự trật tự nữa hết á, mình cứ lượm đại cái nào ấy, mình lượm cái nào ấy, mình không biết rõ vấn đề ấy, thì mình gặp đâu mình tu đó thì nó rất là phức tạp. Đó, và nó sẽ đẩy mâu thuẫn trong đó. Mình đang tu cái pháp có đó, cái mình bỗng một hôm nào mình lấy luận này Long Thọ mình đọc một lát mình ngủ sâu kỳ đấy, cái gì cũng không có không gì hết á. Rồi bây giờ cái người ngồi tu đó, tướng của người đó ở đâu mà tại sao lại kêu là tu? Bây giờ mà tôi tu, mà thứ nhất là cái tôi, thứ hai là cái tu, ở đây này ngồi này thấy chưa, cái này thấy từng hơi thở ra vào thấy chưa, đó là tướng của tu. Rồi, tướng đó thì khả tướng ở đâu, nó là một hay là nó khác nhau? Nó là một phần của cái khả tướng thôi, tức là cái người tu nó còn nhiều cái lắm, mà cái mà hít thở nó chỉ mới là một phần thôi, thì nó là như thế nào? Đó thì mình mới thấy là ủa, rốt cuộc cái ngài Long Phụ phá hết trơn, ngài Long Phụ rốt cuộc không có ai tu hết đó. Không lập được cái người tu, mà không lập được cái tướng tu, cũng lập được mà nó phá ở rất nhiều chỗ, là có cái người tu nó có tướng chưa hay là nó chưa có tướng. Mà cái người tu, cái người tu nó là pháp hữu vi, hay nó có tướng của hữu vi, hay là nó lập được cái tướng hữu vi đó không? Bởi vì hữu vi là nền tảng, đã nói nó là hữu vi rồi thì mới có thể thấy, có thể biết, có thể làm, có thể tu, có thể tập. Đấy, bây giờ ngay cái căn bản là cái tướng hữu vi nó lập không được, mình phải hữu vi mà chẳng phải vô vi luôn. Rồi kế đến là mình cũng vốn không có tướng, mà cũng phải là không có tướng, mà rốt cuộc cái tướng của mình, cái tướng tu của mình với lại mình ấy, nó là một với nhau hay nó khác nhau, mình không lập được. Mình nhìn mặt nào, khía cạnh nào nó cũng không vào được hết á. Rồi cái tâm của mình nó lúng túng, rồi mình mới thấy rõ là trong cái lúc tất cả các pháp nó diễn tiến ra đó, thì cái tâm của mình á, cái tâm của mình á, nó có một cái như là nó xây dựng các pháp theo cái nghĩa của có. Bây giờ cái tâm thức đó nó lúng túng, mà chính cái tâm thức đó nó là nền tảng của vô minh. Từ từ á, mình đi theo Phật pháp, từ từ á, mình khám phá ra được trong tâm thức của mình cái chỗ nào chỗ vô minh, cái chỗ nào là cái chỗ của trí huệ, là đó là cái sắc bén nó đi dần chỗ như vậy. Thì thấy là thế ra mình có một cái nền tảng, và cái nền tảng nó thấy tất cả là có, và nó xây dựng tất cả một cách rất mau lẹ. Cái gì đến như vậy, mình ngồi cái giờ vào học đi, cái mình, cái thân mình vào ngồi, cái tay mình cầm bút, cái tập vở mở ra trước mặt, cái là trong tâm mình nó có một cái nó xây dựng hết. Tôi đang học, bây giờ cái này là học, cái này là tôi, thế này đang như vậy, như vậy. Nếu mình đi sâu hơn nữa thì tất cả ở trong nó, tại sao mà nó thúc đẩy mình phải như vậy? Trời, nó tạp loạn ở trong nó, rất nhiều thứ trong nó mà đầy lo âu sợ hãi, đầy hoang mang. Thành ra chính ở cái tính chất vô minh mà nó mới sinh ái. Cái ái là một cái bám trước, bởi vì cái vô minh nó không rõ, nó không rõ ràng được, nó không có thấy rõ được, nó hoang mang. Cái bản chất của tâm thức rồi nó hoang mang, thành ra con chim hay là con vật nó không có phân biệt gì nhiều, mà tại sao nó luôn nó có cái sợ hãi, mình đụng cái nó giật mình, nó bay, nó nhảy. Đã, là cái tính chất vô minh của nó hiện rõ. Trong cái vô minh hoang mang nó không thấy rõ gì hết đó, thì tự nhiên là nó hoảng, nó sợ. Mà cái tính chất của thức nó là sáng, mà nó sáng thành ra nó luôn luôn có cái đòi hỏi là phải rõ. Thì đó, cái sự đòi hỏi phải rõ ràng của mình đó là một cái chất sáng của trí huệ, nhưng mà nó có cái đó mà nó lại không có rõ ràng gì hết, thành ra nó thành ra là cái sợ hãi. Cũng như mình biết rõ mình là ai, mình biết rõ nhà mình ở đâu, mà tự nhiên bây giờ tự nhiên cái mình mở mắt ra cái mình thấy ở một chỗ lạ hoắc, thì mình có cái sự biết rõ nó cộng với cái hiện giờ nó là gì đây, nó thành ra sợ hãi. Mình bảo đâu, nhà mình đâu rồi, mình đang ở đâu đấy, nó mới thành hoang mang sợ hãi. Cái hoang mang sợ hãi như vậy nó mới thành cái bám. Thành ra cái gì mà nó có, mà cái gì mà nó có thể quen thuộc một chút, cái gì nó có thể hiểu được một chút, nó bám chặt vào cái đó, nó mới thành cái ái. Thành ra cái tâm thức vô minh của mình, cái bản chất vô minh của nó bám chặt vào cái đời sống này, bởi vì nó biết cái đời sống, nó biết đây là tôi, nó biết này mắt tai mũi lưỡi. Tuy rằng nếu theo ngài Long Phụ là rốt cuộc cái biết của nó là một cái biết giả tạo thôi, nó được thành lập chung với nhau, bởi vì đều sợ với nhau mà thành lập chung hết. Thành ra đó, nó biết như vậy, thành ra nó bám chặt vào cái đó, mất cái đó là nó lại rơi vào trạng thái hoang mang. Thành ra sự chết đó là một cái gì hoang mang cùng cực, đầy sợ hãi hết. Thành ra bản chất của tâm thức nó như vậy, nó khiến cho chính vì thế mà mình thấy là tâm thức của mình á, đạo Phật nhìn thấy cái tính chất nó liên hệ từ vô minh, mà nó liên hệ cho đến cái bám trước, cho đến cái ái, cho đến đủ thứ ấy đó. Và chính vì vậy mà tại sao những cái người thường ấy, người ta bám vào đời sống này rất mạnh, và người ta bảo đời sống nó vui. Vui ấy, thì nó phải có so sánh chứ, nó phải có sự so sánh thì mình mới kết luận là nó vui chứ. Thì cái mà không phải là đời sống mình chưa từng biết đó. Nhưng mà cái tâm thức nó chỉ biết điều là cái gì nó không biết thì cái đó là hoảng, dễ sợ lắm. Thành ra những cái mà nó biết rồi á, mà so sánh với những cái mà nó không biết gì hết, như sự chết, như đời trước, như đời sau á, và những cái nó không biết thì tự nhiên nó thấy sợ những cái đó. Và nó so sánh với những cái nó thấy sợ thì nó thấy cái mà hiện nó đang biết, tức là đời sống vui. Thành ra nó bám vào đó, nó trở thành ham vui. Và đó là tâm trạng tâm lý của con người, mà nếu mà mình nhìn theo đạo Phật, cái trí huệ của đạo Phật nó cho thấy như vậy. Thành ra Đức Phật mới gỡ ra cho con người, Đức Phật mới bảo là thấy rõ là con người tại sao mà nên nông nỗi vậy, từ cái chỗ mà bám trước ham vui đó, nó thành là tội ác. Mình nhìn tất cả mọi cái sự làm tội ác trong đời sống này nó đều do vậy hết. Nó tạo ra tội ác, nó tham, nó muốn, rồi nó cầu, rồi nó lo âu, nó sợ nó không được cái đó. Nó muốn bám vào cái đó mà nó sợ không được. Nó từ cái gốc vô minh, nó không thấy rõ nữa, cho nên nó làm bệnh, nó thành ra tội ác trong thế gian này. Thành ra nó giản dị như vậy thôi mà nó có thể thành rất nhiều cái nguy hiểm, lo âu. Thành ra bản chất cái sự sống, bản chất của nó đã là lo âu sợ hãi. Bây giờ nó lại bị cái lo âu sợ hãi của những cái người mà nó hung hăng á, tức là những người nó cuồng quá á, nó làm căng thẳng thêm nữa. Tại vì mình đôi khi á, như là mình té xuống nước mà mình bám, mình sợ mà mình bám lẫn nhau đó. Thành ra cái anh bơi được cũng chết heo luôn. Mà nếu mà có một cái phao, có một cái miếng ván nổi cũng ùa nhau đến mà bám, rồi cứ chìm chết như vậy. Mấy anh mà kinh nghiệm, mấy anh thấy kinh nghiệm như vậy, mấy anh mà mình phải cẩn thận, mỗi người bám một chút để mình cùng sống với nhau. Là thế giới ngày nay ấy, Mỹ, Anh, Pháp, Đức này nó, chúng ta mỗi người bám một chút để cùng sống với nhau. Tụ banh mà làm quá, bao nhiêu kinh nghiệm thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai rồi, mày thấy kinh khủng lắm. Thành ra bây giờ phải ráng, đâu có anh nào thương anh nào, nhưng mà qua những kinh nghiệm đó, bây giờ ráng mỗi anh lấy 2-3 ngón tay bám rồi khỏi chìm thôi. Đó, chia nhau như vậy mà rồi gọi là nhân đạo cái này nọ, gọi là nghĩa là ngày nay người ta vậy, nhưng mà chẳng qua hơn người xưa thì nó không có hơn, trải qua cái kinh nghiệm nó sợ thôi. Thành ra bây giờ phải chịu chia sẻ với nhau. Kinh tế này vừa mới muốn sụp, cái mấy hình khác vội vàng tôi chết nguy rồi, một hàng sụp hết. Thành ra cũng phải chia chỗ cho nó, chia chỗ cho nó nắm, nó bán nữa không thôi rồi. Nó cuồng lên, nó vơ víu tứ tung hết là mình cũng chết lên. Thành ra cứ phải như vậy đó, là cái tình trạng như vậy. Mà nhìn theo trí huệ của đạo Phật đó, thì thấy mà con người lại có cái kiêu ngạo đó, đó là vấn đề. Mình cứ so sánh mình với nhau thôi, mình đều lo sợ nhau, mà mình thấy như mình có phải an hơn người khác thì mình lại kêu. Thành ra đâm ra lại càng khó hiểu Phật Pháp, đâm ra càng khó tiếp thu Phật Pháp. Thì cái gì như vậy để cho thấy, cho mình thấy một cách tổng quát. Rốt cuộc ra thì trở lại vấn đề là Đại Thừa có cái tinh thần viên dung. Thế cho nên mình có thể ngay trong cái bước đầu tiên của mình mà mình thành đạt được sơ phát tâm, tức thành chính giác là vậy. Thành ra cái tinh thần đó và cái lối đó, đó mà chính dựa trên nó mà đôi khi mình tu tập đó, mình không có cần đòi hỏi pháp môn này nọ gì nữa hết đó. Mà mình có thể tu cái giản dị nhất, tức là cái bước đầu tiên của mình là mình phát tâm đó. Phát tâm đó, trong đó nó có những cái tính chất của nó, tức là có những cái tướng của nó, như là lòng tin, như là sự ngưỡng mộ, tất cả mấy cái đó. Mà nếu mình sơ phát tâm mình thấy mình chưa có thành được, nhưng mà mình thấy là sơ phát tâm nó rất mạnh. Đức Phật, trong đạo Phật nói có hai cái lúc mà tâm mình mạnh nhất là sơ phát tâm và cái tối hậu tâm đó. tức là cái tâm cuối cùng để thành Phật á. Khi Đức Phật đến ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó, cái tâm niệm cuối cùng nó mạnh đến mức độ là tất cả các hoặc các nghiệp hoặc của ba cõi nó đều bất lực, thành ra Đức Phật giác ngộ. Cái lúc đầu tiên sơ phát tâm vào đạo là cái lúc mạnh nhất, tại vì cái lúc mình bắt đầu phát tâm vào đạo á, mình mang nặng tất cả bao nhiêu nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp mà nó đều không ngăn cản được cái phát tâm của mình vào đạo. Thành ra cái lúc đó, cái niệm tâm lúc đó và cái niệm tâm lúc cuối cùng thành Phật mạnh nhất. Còn ở chặng giữa đó yếu xìu, té lên té xuống thì bị phiền não nó xiết cổ, nó vật, nó ký đầu đủ thứ, nó vật gần ngộp thở gần chết, nhiều khi phải mang đi nhà thương này nọ, tức là mang đến ngày dược sư đủ thứ thôi. Thành ra những người không hiểu thường đặt vấn đề là tại sao phát tâm rồi, tại sao mà người đó đi chùa rồi mà người đó lại càng ngày càng phiền não này nọ đủ thứ. Nhưng mà mình phải hiểu như vậy đó, tại vì cái lúc mà sơ phát tâm á, sơ phát tâm nó mình mạnh quá, mình làm tới quá, thành ra nó phải tạm lui, phiền não nó tạm lui, nhưng mà nó ấm ức ghê lắm. Nó mà nó lui một cái để cho mình nguôi một cái rồi nó tấn công trở lại, nó cướp lại, nó tấn công trở lại, thành ra cái chuyện đó là dĩ nhiên. Người đời mình nghĩ cái việc gì nó giản dị hết á, làm như là cái đến chùa xong rồi ngồi đó là ngoan ngoãn với thầy, ngồi yên lặng cái là về nhà đâu vào đó hết, tính gì của mình nó cũng như là nó chìm lắng đi đâu hết, nó thành ra là mấy con thú mà làm xiệc thôi, chứ không phải là thú trong rừng nữa. Nhưng mà thực ra nó không bao giờ nó phải như vậy hết đó. Mà càng tu á thì mình lại càng thấy là mình trở về cái phiền não căn bản, tức là cái phiền não mà nhây lì nhất, càng tu là càng thấy như vậy. Thì rồi trong đạo Phật mới dần dà mới nói một câu là Phật đi một bước ma đi 10 bước, cái ý nghĩa như vậy. Thì mình tu được một bước là nó sẽ đi lấn hơn mình 10 bước, nó chậm mình lại. Thì ra những cái ý nghĩa này đó mà chính vậy mà mình phải biết, để biết là nếu mà mình muốn đứng vững á, mình lập nên cái tâm của mình là cần phải cái sức mạnh ghê lắm lập nên. Nhưng khi mình lập xong cái tâm đó nó còn non lắm, nhưng mà nó phải có tất cả những cái sức của bao công đức của bao nhiêu kiếp nó mới nảy cái mầm ra được. Nhưng mà cái mầm nó còn non lắm, mà mình muốn nó vững mạnh được trước phong ba bão tố của phiền não ấy, thì lúc đó mình phải đừng có chạy đi tìm pháp môn gì hết á. Mình phải tìm lại những cái tướng, những cái tính chất mà đã làm cho nó phát đó, mà mình củng cố cái đó. Mình do lòng tin, mình do cái sự kính ngưỡng cái chân lý, kính ngưỡng cái đạo, mình phải củng cố ngay cái đó để phát triển những cái tính chất đó. Thì mình phát triển những tính chất như vậy đó, thì có thể nói là những cái lại cái mà tha lực đó, nó là gì vậy? Tức là một cái mầm non của mình không muốn bị hư hoại, mình trồng cây thì mình phải rào nó lại, tức là phải nương vào các cái phương tiện khác, mình rào, mình che, mình đậy cho nó kín, rồi mình tiếp tục nuôi dưỡng cái mầm đó cho mầm đó nó phát triển cho cứng chắc cả. Chứ đâu phải là cái mầm nó gồng mình nó ra nó chịu đựng bằng cái pháp môn này pháp môn kia là chết. Mà đừng có bao giờ lộ diện khi mà cái tâm đạo của mình nó chân chính, nó đúng rồi đó, là mình phải kín đáo, đừng có lộ diện. Lộ diện ra đây lộ diện với phiền não nó thấy, thành ra không phải lộ diện với người khác, lộ diện phiền não nó thấy. Tức là thí dụ mình mới tu cái là mình tụng kinh từ sáng đến tối, rồi một ngày mình ăn một buổi thì nó mình kéo dài rồi, cái phiền não nó nhìn thấy hết rồi. Cái chất đạo của mình á, nó còn yếu đuối mà mình lại cứ lộ diện ra để cho chúng nó bắn, nó quật một cái là nó tan tác hết. Mà sau cái đó rồi là mình hết tu, tức cái mầm của mình nó bị đứt, nó bị sập. Thành ra chính vì vậy mà tu theo Đại Thừa, mình luôn luôn mình phải giữ cái bên ngoài là một người phàm thôi. Cái bên trong là nuôi dưỡng cái mầm giác ngộ. Thành giác ngộ thành ra nó mới thành cái tên Bồ Tát như vậy. Bồ Đề nó là cái giác ngộ, mà tác đoà nó là cái phàm. Thành ra thực sự mà ai nói mà trời ơi sao thấy ánh đó mà phát tâm này nọ rồi tinh này, phát tâm mà thọ Bồ Tát giới này nọ giờ mà sao thấy phiền não điếc gì nữa, thì là tôi đúng thôi. À, ăn thua là cái người đó không có đưa, không có gọi là đưa cái phát tâm, sơ phát tâm của mình ra để bị phá thôi. Thế còn người đó còn phiền não này nọ đủ thứ tứ tung này nó rất là trúng. Mà cái học đạo đấy nó khó nói lắm. Tức là mình không hoàn toàn mình phó thác được cho người khác. Mình nhờ tha lực rất nhiều, nhưng mà mình phải tự phát triển bên trong mình mới vững. Mà muốn tự phát triển bên trong á, mình phải có kinh nghiệm. Mà muốn có kinh nghiệm á, thì nó phải trải qua. Mình phải trải qua các phiền não mình mới rút tỉa được kinh nghiệm. Mình không có cái Bồ Đề tâm, mình có cái tâm đạo á, thì mình trải qua bao nhiêu phiền não mình chỉ tăng thêm cái tâm độc ác. Nhưng nếu mình có cái tâm đạo rồi á, thì phiền não nó khởi lên á, mình sẽ rút tỉa được những bài học rất hay. Cái đó nó làm cho cái Bồ Đề tâm mình vững chắc ra. Thành ra thí dụ mình đương vào đạo, đương vào tam bảo, đương vào thiện tri thức á, là cũng như là hàng rào che chở này nọ. Nhưng mà mình phải có cái sự phát triển của riêng mình. Cái sự che chở đó chỉ để cho mình phát triển cho đến khi mình mạnh. Cái phát triển nó đòi hỏi là mình phải gặp gỡ phiền não. Mình phải gặp, mình phải đụng chạm phiền não. Thành ra cái phiền não lúc đó nó là một chất liệu, một chất dưỡng để nuôi dưỡng cái tâm bảo của mình. Để trừ trường hợp mà mình kiêu mạn, mình không có sự che chở của chư Phật, chư Bồ Tát, mình có sự ủng hộ của thiện tri thức, là mình cứ ưỡn ngực ra như là mấy con anh gặp con thầy khỏe thôi, từ nhỏ nuôi gà biết lắm, anh mới lớn thì anh gáy đủ thứ, anh ưỡn ngực, anh đi nhiều khi mà anh ra con gà lớn mà anh còn còi đấu nữa, con gà lớn nó đá được một cái nó chạy tưng bừng hết rụng cả lông nữa. Vậy hay là nhiều khi mình còn lỏng lẻo lắm mà mình đòi tu, đòi là phiền não phải chịu nghe lời của ta, phải yên tĩnh, yên lặng, không có được động đậy gì hết, ta nói là phải nghe. Nó đá cho một cái mình thấy mình té ngửa. Cái té ngửa lăn cù bèo. Thành ra cái Bồ Tát đạo đó, nó nhìn nó cái lẽ như vậy. Rồi để mà cho mình có thể thấy rõ vấn đề đảnh lễ này nó, thành ra mình phải nói vấn đề, cũng muốn nói về cái nghĩa tinh thần Bồ Tát đạo cho mình rõ ràng. Thành ra những cái tính chất mình phải tôi luyện, cái tính chất mà đầu tiên sau khi sơ phát tâm của mình giữ cái sơ phát tâm của mình cho nó được bảo toàn mà nó tăng trưởng, là chính mình nương nhờ vào Phật lực, tha lực và lực của thiện tri thức, và cái pháp môn tăng trưởng của mình, cái chất dưỡng nó là tín tâm, nó là cái sự khâm ngưỡng và sự quy đảnh lễ. Tất cả những cái đó nó là những cái mình xây dựng. Cái công đức của mình là cái công đức mà mình làm với tam bảo là chính. Nhưng mà mình ủng hộ tam bảo, tức là ví dụ như là mình ủng hộ xây chùa, tạo Phật, tạo tượng Phật, rồi in kinh ấn tống này nọ, tất cả mấy cái đó là những cái công đức cần thiết để mà phát triển căn bản của mình, cái sự hành trì, cái công đức mà hành trì với chính mình, cái căn bản đó là thực ra là quy y đảnh lễ cúng dường. Thành ra chính mình có thể tụng kinh, tất cả mấy cái đó mình đều có thể, nhưng mà bao giờ chăng nữa là mình cũng phải biết rõ cái nền tảng căn bản ở đâu. mình tụng kinh, mình lấy công đức mà tâm mình chưa vững á, thì cái công đức nó có thể lệch lạc, nó không thành công đức đạo nữa. Thành ra cái căn bản đó là mình phải quy Phật, mà mình phải cúng dường Phật, mà mình phải thấy Phật luôn luôn, là cái chỗ chính, chỗ trụ cho mình đương tựa. Thành ra cái sự thờ Phật đó là cái căn bản nhất. Trên đó mình mới tụng kinh, mình mới lễ sáng chỉ chú cái này nọ gì đó. Còn không có cái đó mà mình cứ nghĩ là mình tu để cho chính mình làm chủ được phiền não ấy, là sai lầm. Mà mình mà tu mà hăng quá thì phiền não nó lại sử dụng mình như là tay chân bộ hạ, tức là mình thành tà, thì não nó lại sử dụng như vậy. Tức là phiền não nó thấy rõ mình rốt cuộc là hưởng thụ, mà bây giờ mình lại tinh tấn như vậy thì rất là tốt. Tại vì cái người ngoài đời họ đi làm ăn, họ hưởng thụ thì họ cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà họ có hưởng thụ chăng nữa thì may ra cũng có một tài xế nó phải chào ông chủ. Còn mình cũng là tinh thần hưởng thụ mà lại theo đạo, mà tu tập như vậy thì mai mốt hưởng thụ không phải là chào ông chủ đâu, mà kính lại thầy. Đó, kính trọng thì nó cúng dường đủ thứ, sẽ có nhiều người mà còn cúng nguyện cái gia sản còn cho thầy. Thành ra như vậy phiền não tham sân si nó đâu có cản trở mình, nó sẽ sử dụng mình để hưởng thụ hơn nữa. Thành ra chính vì vậy đó mà mình phải hiểu vấn đề. Hiểu vấn đề là hết cái tu đại thừa, tu theo con đường chân chính, bước đầu tiên đó là cái vấn đề vậy. Cái sơ phát tâm của mình phải giữ. Thì chính ở đây có thể tối nay mình nghe cái các bài lễ nữa để mà mình luyện lại cái tâm, cái sơ phát tâm của mình. Thì tăng trưởng cái sơ phát tâm lên mà mình sẽ thấy cái liên hệ tất cả những cái hành động tu hành của mình á, với lại cái tâm đạo của mình á, nó liên hệ với nhau là sao. Còn một điểm nữa là khi mà mình đã tu theo Bồ Tát đạo á, thì cái phát tâm của mình á, là vì tất cả chúng sinh. Thì chính là cái điều này á, mà bao nhiêu cái công đức của mình á, tự động nó như là cũng như là mình nói cái nhà văn của mình, công của mình, và cái tự động lấy tiền của tôi á, mà đưa đến một mà cho sang, chuyển sang để xây chùa hoặc là để cho một cơ quan từ thiện nào đó, thì nó tự động khi mình đã nói ra cái tâm nguyện rồi. Cái tâm công đức của mình làm bao nhiêu cái tự động nó đi về chúng sinh, nó đổ về chúng sinh hết rồi. Nhưng mà mình xưa nay không có quen cái tâm thức mình, nó không quen cái vấn đề gọi là làm việc cho người khác, nghĩ đến người khác, liên hệ với người khác, cái tất cả nữa. Thế cho nên mình sẽ bị một giai đoạn nó bị mâu thuẫn. Mình không có thông, mình không có đạt thông được, mình không có thấy rõ được. Con người của mình nó vẫn luôn luôn muốn xây dựng những chính mình, nhưng mà mình đã có một cái tâm nguyện không biết từ đời nào, chẳng hạn như vậy, là vì chúng sinh. Nhưng mình chưa giác, mình chưa thực sự phát triển đại bi, nhưng mà có tâm nguyện. Thành ra trên một mặt thực tế của mình vẫn luôn luôn nản gì cho mình thôi. Tự nhiên cái mình muốn tu cái rồi cái thì tự nhiên mình muốn tu thì mình phải nghĩ mình phải như thế này, mình phải như thế kia. Thành ra mình chỉ nghĩ cho mình thôi. Nhưng mà có thể trong kiếp trước nào đó mình đã nguyện chân thật là vì tất cả chúng sinh. Mà bây giờ mình lại muốn kéo bao nhiêu cái năng lực công đức nó đi riêng cho mình thôi. Mình cái tâm mình nó chỉ lo cho riêng mình thôi, thì tự động tự nhiên mình thấy nó rắc rối đủ thứ. Nếu nó rắc rối đủ lung tà la hết rồi, lắm lúc nếu mình có gia đình rồi thì tự nhiên cái mong cầu của mình một lúc nào mình cảm thấy cái chướng ngại nó là vợ con. À, vậy chứ ngại nó là vợ con, không có vợ con giờ cũng ngon lành lắm. Vợ con tự nhiên dính vợ con tự nhiên vậy. Nhưng mà thực sự ra là cái tâm mình nó bị mâu thuẫn, bởi vì cái nguyện của mình nó là nguyện cho mọi người. Bây giờ vợ con này nó là một cái nhắc nhở lại mình, anh không có tu cho riêng anh được, anh có tu cho riêng anh được, anh phải nhớ đến tôi với các con nữa. Vậy nhưng mà mình không có nhớ được cái nguyện, mình không nhớ nguyện, không nhớ gì hết, nhưng mà mình chỉ biết cái ý muốn của mình nó về đạo. Do cái nguyện đó cho nên mình có cái ý muốn mạnh về đạo, thì giờ nó rơi vào trạng thái mâu thuẫn như vậy. Thì có thể nó sẽ có một cái gì giải quyết cho mình, tức là có một thiền tri thức, hay là có một cái chuyện thì nó xảy ra để cho mình tỉnh ngộ và để cho mình điều hòa. Nếu không thì mình cứ bị phiền não hoài, không bao giờ mình thoát được. Một mặt khác, nếu mà mình hiểu rõ vấn đề đại thừa nó nằm nó, thì để mà mình biết cách tu là nó như vậy. Một mặt khác, khi mà cái công đức của mình cứ tự động nó đi về chúng sinh, thì tự nhiên mình không còn đủ cái công đức để mà tự thành công cho chính mình nữa, thành ra mình tu sẽ không thành. Khi mình tu không thành như vậy, mình không biết lý do từ đâu hết, mình cho là pháp môn này không hữu hiệu, mình cho là mình dở, mình cho là mình không tốt đẹp, nhưng mà mình không biết rõ cái gốc khác thực sự nó ở đâu hết. Mình nghĩ như vậy, cho nên mình có thể đi tìm pháp môn khác, mình loay hoay như vậy, rồi mình cứ nghe mấy con thầy này cũng nói tu như vậy, thầy cũng tu như kia. Tức là mình nghe nói theo cuộc đời như là mình đi tìm lang băng đó. Mình cứ tìm hết pháp môn này pháp môn kia, môn này pháp môn kia, rốt cuộc nhiều khi cả đời cái cuối cùng hết, tự nhiên thấy mình về lại gõ chuông gõ mõ tụng kinh như là hồi đầu tiên. Không nghĩ gì nữa hết, nhưng mà nó uổng phí cái thời gian của mình rất nhiều. Mình lại phải chờ đợi một cái kiếp khác nữa. Mà cái nguyện của mình á, mình không có nhớ, mình không có rõ, thì không bao giờ mình làm đúng nguyện mình, thì không bao giờ nó xong chuyện được. Mà mình cái nguyện xong á, trong đó nó cần cái gì vậy? Tại vì đời sau của mình đâu có nhớ nguyện, thành ra nó rất cần thiện tri thức. Thiện tri thức là người nhắc nhở. Thiện tri thức không cần phải là cái người mà nhìn thấy kiếp trước của mình mà nhắc nhở, nhưng mà thiện tri thức nhắc nhở mình qua Phật pháp. Thế cái vị thiện tri thức đó thì người ta nói về Phật pháp đó, mà làm cho tự nhiên mình nhận ra. Thì nó nhắc là ở cái chỗ như vậy. Thành ra chính đó nó là mà mình không có nhớ là đời trước của mình đâu, nhưng mà tự nhiên mình nhận ra được là như vậy nó có lý, như vậy nó nên theo, tức là nó nhớ lại. Nó nhớ lại cái trước của mình, chứ không phải là mình nhớ rõ là kiếp trước mình là gì như là thần túc thông, túc mệnh thông cái này nọ đó. Mà nhớ lại là như vậy, nhớ lại là để tiếp tục. Thì nếu mà trong kiếp trước mình phát Bồ Đề tâm lên đó, mà mình có tâm kiêu mạn đó, thì mình sẽ không gặp thiện tri thức. Nếu mình phát Bồ Đề tâm lên đó, mà mình không có chịu tu tập cái pháp căn bản quy y kính Phật lễ Phật, mình không gặp thiện tri thức, thành ra mình sẽ bị khổ đau trong nhiều kiếp đó. Làm cái gì cũng thành công hết, bởi vì cái nghiệp thức của mình đó, nó chỉ nghĩ cho mình thôi, cái nguyện của mình đó, nó là vì người. Thành ra mình không có thể thành công được. Thành ra đó là cái vấn đề mà trong cái chính kiến của Đại Thừa, nó nhìn thấy chúng sinh như thế nào đó, để mà cho mình thấy là đó mình biết mình tu như thế nào, để hiểu nghĩa là tại sao tu phải kính Phật, là tại sao phải kính trọng sư trưởng như nó, mấy trưởng lão này nó là mình cũng phải coi trọng. Thì tất cả mấy cái đó nó là cái điều mình ghi nhận. Thì chính vì vậy khi mà mình hiểu rõ vấn đề đó, thì mới biết rằng là một vị Bồ Tát đó, tu là tu theo chúng sinh. Mà lý do mà tại sao mà thí dụ như là nếu mà ai mà niệm Bồ Tát hay thờ Bồ Tát, tôi thường khuyên là Ngài Quan Âm. Bởi vì nếu mà mình có cái duyên với lại Bồ Tát Đạo, với Đại Thừa, với Bồ Đề Tâm, thì mình cũng thấy rõ là tất cả chúng sinh đều đương vào ngày Quan Âm hết. Và nếu mà mình có cái Bồ Đề Tâm là bao giờ nó cũng thuận theo chúng sinh, thuận theo cái tâm đạo của chúng sinh. Mà tự nhiên mình lại đi thí dụ thờ ngài Hư Không Tạng Bồ Tát, thì cái mình trái ngược với cái Bồ Đề Tâm của mình. Cái Bồ Đề Tâm của mình là nó phải hòa theo với chúng sinh mà làm tăng trưởng cái công đức của chúng sinh. Thành ra chính vì vậy mà đã là một Bồ Tát rồi đó, đã là một người đi theo Bồ Tát Đạo, thì ngày Quan Âm nó bao giờ cũng là căn bản hết đó. Tại vì toàn thể chúng sinh, đại đa số chúng sinh là đương ngày Quan Âm. Thành ra mình phải hòa theo vào cái đạo tâm nó của họ, mà phát triển cái quy về đại bi nó thật mạnh, thì tự nhiên nó đúng với lại cái tâm nguyện Bồ Đề của mình. Thành ra một cái vị Bồ Tát không có cái tâm là tu riêng, mà tu một cái gì độc đáo cho riêng mình hết, tu một cái chuyên môn cho riêng mình hết, mà là tu cho quần chúng. Cái tâm Bồ Tát nó như vậy. Thành ra chính cái điều đó mà mình mới thấy những các vấn đề nảy sinh nữa đó. Cái lý lẽ tại sao nó như vậy. Thành ra Bồ Tát nào mình cũng kính trọng tôn thờ đó, nhưng mà vì cái tâm mà vì chúng sinh á, thế cho nên mình phải như vậy. Còn nếu mà mình có một Bồ Tát riêng tư nào đó nữa, thì nó cũng phải là mình cũng muốn là nó hỗ trợ vào trong cái tinh thần chung của chúng sinh như vậy. Tức là người ta niệm A Di Đà thì mình cũng phải niệm A Di Đà, mình cũng phải tu theo pháp môn A Di Đà. Cái quần chúng người ta như vậy, người ta nương tựa như vậy, nhưng mình có thể tu ngài Dược Sư để hỗ trợ cho vấn đề mà ngài A Di Đà. Thì cái vấn đề cái tinh thần của Bồ Tát nó nhìn nó là như vậy. Mình phải biết là nếu mà mình tu đúng như vậy, mình sẽ phát triển. Mình sẽ phát triển như nó. Tại vì biết rằng là cái nghĩa viên dung, mình thích tu thiền. Nhưng mà thiền là gì? Là tĩnh lặng, yên tĩnh, quan sát và thấy là chân lý. Thiền là sinh huệ. Nhưng nếu mình có Bồ Đề Tâm đó, chúng sinh không có ngồi thiền được, mình sẽ không ngồi thiền được. Nếu mình cố gắng mình tu thiền, mình bị mâu thuẫn. Nhưng mà khi mình trở về với lại cái tu của chúng sinh á, chúng sinh niệm Phật, mình niệm Phật, thì nhờ cái Bồ Đề Tâm mình đắc thiền bằng niệm Phật. Thành ra mình đừng có nghĩ thiền theo cái nghĩa hình tướng bên ngoài. Ngài Long Thụ đã phá rồi đó, tướng khả tướng gì đều không hết á. Thành ra cái vấn đề mà Ngài đã phá hết như vậy, và Ngài cho đến Ngài Di Lặc đi chăng nữa, có phá để lập duy thức hay có phá để lập tính không, nhưng chắc chắn các Ngài đều khuyến khích mình phát Bồ Đề Tâm. Và trên phương diện thực hành, cái này trên phương diện học, học để thâu nhận cái pháp qua cái sự suy luận, là một cái khả năng của giác ngộ. Trên diện đó là học. Đến phương diện mình hành á, là bao giờ nó cũng hành về phương diện Bồ Đề Tâm như vậy. Thành ra mình thấy bằng đó chư tổ từ bên Ấn Độ sang Trung Hoa sang Tây Tạng, bằng đó chư tổ của Đại Thừa như vậy, vẫn thờ Phật, vẫn xây chùa. Làm sao mà bao nhiêu đời chư tổ như vậy mà không biết được tính không? Mà tại sao vẫn đi xây chùa? Tại sao Phật vẫn lớn? Tại sao vẫn phát nguyện làm tượng Phật cao lớn? Cô làm như chư tổ là các cao tăng là chấp tướng hết, không rõ ràng vấn đề gì hết. Mình đừng có nói như vậy là mình quá gọi là ếch ngồi đáy giếng. Mấy ngài là trí huệ ghê lắm, tại sao mấy ngài vẫn làm vậy, làm cho tất cả đám đông quần chúng mà mấy ngài vẫn tu theo cái đó? Điều chính yếu gì này nọ gì là vẫn đảnh lễ Phật, vẫn thờ Phật. Tức là trí huệ đến đâu thì nó lại càng đi sát với lại cái quần chúng bấy nhiêu. Như vậy càng thâm sâu chừng nào nó càng đi sát như vậy. Quần chúng người ta lễ Phật, người ta kính Phật, thì cái trí huệ của các Bồ Tát đó cũng trở thành cái sự lễ Phật, kính Phật. Mà cái lễ Phật, kính Phật đó nó trở thành tiêu chuẩn, và nó trở thành cái mà ủng hộ cho chúng sinh tiếp tục tu theo cái khả năng của chúng sinh như vậy. Mà trong đó nó có hết các pháp, có thiền định, có trí huệ, có giới luật gì đầy đủ trong đó hết. Thế là chính khi mình hiểu như vậy, mình mới không ngần ngại mà phát tâm theo con đường Bồ Tát Đạo. Và mình mới không có ngần ngại gì tu tập cái pháp môn căn bản nhất. Tất cả mọi người đều tu được, mà mình chắc chắn ở trong đó nó lại có đầy đủ hết cả cái trí huệ, cái thiền định của mười phương chư Phật. Cái giáo lý viên mãn, viên dung viên mãn của Đại Thừa nó là như vậy. Thành ra Đại Thừa không có phân biệt quá mạnh, không phân biệt các pháp này. Khi mà muốn dạy cho mình về các pháp, dùng cái trí sắc bén của mình để tìm kiếm suy luận, thì dĩ nhiên là cái pháp trong Đại Thừa vẫn sử dụng các cái phân biệt này. Các pháp nó khác nhau, cái khác nhau chứng tỏ là mỗi cái nó có một cái tự tính riêng, vẫn dùng để phân biệt để cho mình học hỏi. Nhưng mà trên cái sự hành trì á, áp dụng hành trì vào đó thì mình phải biết cách, thì về hiểu là từ từ mình học pháp nó mới đi từ từ. Ví dụ mình học năm ngoái mình học Thiên Thai Tông chẳng hạn, Thiên Thai Tông là muốn đến cái chỗ viên dung đó, muốn đi dần đến cái chỗ viên dung đó. Thành ra chính vậy mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa của Đại Thừa, nhất là cái tinh thần Đại Thừa và cái nghĩa mà của Đại Thừa nhất thừa hay là viên dung này nó. Thì bởi vì mình chắc chắn không có học qua hết được 12 cửa, với lại thực sự ra mình muốn đi sâu vào tính không này nó thì mình phải học hẳn chuyên môn. Mình muốn tôi luyện này nó thì mình phải chuyên môn. Lớp học chuyên môn nó là thích ứng nhất là cho mấy thầy ạ. Mình đây Phật tử thì mình học cái vậy thôi, mà cái quan trọng nhất đó là cái vấn đề cái hướng, cái tinh thần, cái xu hướng của con đường đạt thì phải nắm vững. Với lại tối nay mình muốn nghe đảnh lễ thì thêm cho nó rõ ràng thì mình phải nghe thêm cái tinh thần như vậy, tinh thần Đại Thừa. Cái điều đó nếu mà gặp nhân duyên thì nó cần thiết hơn là mình học tính không thế này nọ. Nên chính vậy phải nói thêm. Thì tối nay còn ngày mai nữa. Thì ngày mai nếu mà bởi vì buổi chiều mình có thể đi mua sắm gì đó, sô-cô-la này nọ phải không? Ngày mai là thứ năm rồi, ngày cuối phải không? Thành ra buổi tối có thể mình học thêm. Mà nếu mà muốn học thêm về tính không thì học thêm tính không. Nếu muốn nghe, tiếp tục nghe thêm về đảnh lễ riết gì thì nghe đảnh lễ. Cái đó là tùy đa số chung. Thứ sáu tôi về rồi. Điều quan trọng là vậy. Sáu tôi về rồi. Thì thực ra cái lý luận của Ngài ấy, thì mình cái nguyên tắc thực ra nó là như vậy đó, nhưng mà nó ra muôn chiều. Thì nhưng mà mình cứ hiểu là sở dĩ Ngài có cái lý luận nó không phải là Ngài lập ra, cũng như là khoa học nó không có tạo ra cái nguyên lý của khoa học, mà khoa học nó lấy nguyên lý từ thiên nhiên, từ con người, nó lấy tất cả nguyên tắc đó nó lấy ra, nó thành cái kiến thức khoa học. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật không có tạo ra sự giác ngộ, mà Đức Phật lấy cái nguyên lý giác ngộ, cái chân lý giác ngộ nó từ các pháp. Thì Tổ Long Phổ cũng y như vậy thôi. Cái nguyên lý mà nó muôn chiều, không cách gì nắm được nó. Cái lý luận, cái nguyên tắc lý luận của trí thức con người nó như vậy, là nó là vốn dĩ nó là cái bản thể của tâm thức. Thành ra Ngài chỉ nhìn thấy rõ thôi mà Ngài kết luận như vậy. Mà cái nguyên lý căn bản bao giờ nó cũng là nhân duyên. Nhân duyên có nghĩa là không cái nào tự có, mà nó phải đưa vào nhau mà nó có. Đưa vào nhau mà nó có, thành ra không cái nào thật có hết. Thành ra chính vì vậy mà Ngài đưa vào đó mà nó ra cái lý luận của Ngài. Mà con người ta cũng đưa vào đó để người ta lọc lên các pháp, mà để người ta gọi là hoạt động cái tâm vọng của người ta, nó hoạt động tâm phân biệt đó, tâm hành của người ta. Ngài á thì thấy là người ta dựa trên cái nguyên lý đó mà người ta không thấy ra cái nguyên lý đó, Cho nên Ngài lại thể theo cái nguyên lý đó mà phá cái con thấy của người ta để cho người ta nhận ra cái nguyên lý. Mà không những người ta muốn nhận ra cái nguyên lý, người ta phải vào tận cái bản thể của nó, tức là phải vào tận tính không rồi mới nhìn ra được cái duyên khởi. Lý do như vậy thì dựa trên đó mình có thể tự đọc lấy, rồi cứ từ từ có dịp thì nghe, tự xem lấy, rồi có dịp thì nghe, như vậy. Hay đi đọc vậy. Nguyện đem công đức này Thank you.